Hồng Liên Bảo Giám, chương 1883, hạm đội nhỏ yếu, 3, góc truyện audio.com, Tô Kính chợt hiểu ra, bên Thần Lâm nghiên cứu thành công liệt thiên hạm, đối phó mục tiêu cố định không có nhiều áp lực. Thập tuyệt trận chỉ là ảnh chiếu cố định không nhúc nhích. Bày một hàng liệt thiên hạm bên ngoài trận pháp oanh tạc là xong, dù thập tuyệt trận mạnh mẽ nhưng lực phòng ngự không bằng Ngọc Kinh Thành đã thăng cấp. Tiên đế chi thuẫn đối phó những cái này không có tác dụng gì, nhưng chiến hạm thì khác. Nghĩ đến đây Tô Kính liên lạc hậu phương, khiến hậu phương đưa tới một ít kim ô hạm kiểu mới. Tạm thời không dùng liệt thiên hạm, thứ đó bùng nổ lực lượng trong vị diện hơi quá mức, sợ dẫn đến pháp tắc thiên đạo phản phệ. Người khác không sợ nhưng Tô Kính không thể, hắn là thiên ma được thế giới thần châu thừa nhận. Bây giờ được thừa nhận, nếu Tô Kính phá hoại một số pháp tắc của thế giới thần châu thì không chừng sẽ trở mặt. Đừng nói là Tô Kính, địa tiên thế giới mình rảnh rỗi sinh nông nỗi phá hoại quy tắc thế giới cũng sẽ bị trừng phạt. Tô Kính quyết định xong nói chuyện với Trần La, dặn nàng theo dõi hạm đội cho đến khi nào thấy mục tiêu cụ thể của nó rồi hãng đi. Trần La không phản đối, nàng ở chỗ vô ưu công chúa không có chuyện gì để làm. Lực lượng Diễm Đế Minh khá đoàn kết, ưu thế vũ khí khổng lồ, chiến khu nhỏ, thiếu một mình nàng không sao. Hạm đội không ngừng mượn lực hút ngôi sao nhảy cấp một lần hơn một ức dặm. Nhưng đôi khi lực hút ngôi sao quá nhỏ, cự ly nhảy cấp chỉ mới đột phá 1.000 vạn dặm. Hạm đội cỡ lớn thần binh phủ đi theo một phi diên hạm nhỏ yếu, nhảy cấp gần 100 tiên thước thì Trần La thấy kỳ kỳ. Trần La liên lạc với Tô Kính, ta cảm thấy mục tiêu của hạm đội kia hình như là thế giới thần châu. Tô Kính thấy hoang đường, thế giới thần châu, hạm đội đó chỉ có hơn 600 chiến hạm, mạnh nhất là chân tiên. Số lượng chân tiên trong thế giới thần châu rất nhiều, trước khi thế giới thần châu thăng cấp thế giới nào đến tấn công đều sẽ chìm nghỉm. Có nội gian như ma môn đưa ảnh chiếu đại thế giới khác đến còn bị đánh hội đồng, quân đội này có thể trực tiếp điều động rất nhiều vị diện, ma môn có thể điều động tài nguyên của mấy trăm vị diện. Hơn 600 chiến hạm lớn nhỏ xâm nhập thần châu, có thể cản nổi công kích của nhà nào trong 8 gia tộc lớn không? Một hạm đội cỡ chung của Tô Kính đủ diệt bọn họ rồi, không lẽ là bộ đội đi đầu? Nhưng Trần La truyền tình báo về nói hạm đội này giống như lưu lạc hơn là quân tiên phong của thế lực lớn. Nhưng cũng có nói, dòng binh có trang bị không được tốt lắm, thoạt trông hù người nhưng so với tiên cảnh thế giới thì cách biệt lớn. Nếu hạm đội này tương đương với dòng binh trong tay hắn thì không thể xem thường. Tô Kính dặn dò Trần La, nếu như bọn họ tiến công thần châu nàng chỉ cần cảnh báo là được, đừng ra tay. Tiên cảnh thế giới của hắn không thể bị gì được, hạm đội này không có uy hiếp gì với thần châu, Tô Kính tốt nhất đừng lộ ra hạm đội. Tô Kính rất bất đắc dĩ, ma môn gây lớn chuyện, tiên cảnh thế giới buộc phải tách ra lực lượng. Dù bên Đông Tần có thực lực tiêu diệt ma môn thì đám người Tô Kính vẫn phải tham gia chứng kiến toàn quá trình, tạm gác ích lợi trực tiếp sang bên, đây là thời cơ tốt để rèn luyện cho tu hành của mọi người. Lần sau viễn chinh kẻ địch có lẽ nhỏ yếu hơn ma môn nhiều, phái một thượng tướng quân đi, một hạm đội cỡ chung, mang. Góc truyện audio.com, binh sĩ mấy địa doanh là giải quyết. Kẻ địch lực lượng tương đương không phải khi nào đều có. Ma môn cũng có ý tưởng đó, mặc kệ đạo môn phát triển thì bọn họ phải rút khỏi thần châu, ma môn không cam lòng. Thần châu dù gì từng là trung tâm của vũ trụ này, giờ toàn vũ trụ thăng cấp lực lượng cảnh giới, nhiều vị diện đều tranh thủ cơ hội này. Nhưng có khả năng nhất vẫn là thế giới thần châu. Trần La đi theo hạm đội nửa ngày, rốt cuộc xác định hạm đội đến thế giới thần châu. Trần La không hiểu, xem cách hạm đội đi thì đến từ vị diện lạc hậu, lấy đâu ra can đảm tấn công thế giới thần châu. Hạm đội này chắc chắn có tọa độ, ai, tọa độ thế giới thần châu đã bị lộ, dù hạm đội không phải bộ đội tiên phong do ai phái đến thì kẻ địch khác cũng đến càng lúc càng nhiều. Trần La lo lắng nhưng không nhiều, nàng là người sinh trưởng trong tiên cảnh thế giới, dù thế giới thần châu bị diệt vong không còn hạt bụi cũng không ảnh hưởng đến nàng, cảm xúc không quá lớn. Người khác trong bát cảnh cung thì khó nói. Hai hạm đội song song, cự ly kéo rộng ngàn vạn dặm. Hạm đội của Trần La chỉ có kim ô hạm và lục đạo thần binh hạm có thể đi vào thế giới thần châu không chịu ảnh hưởng. Nhưng lục đạo thần binh hạm cung cấp bộ đội dưới đất năng lực đả kích nhỏ chút, chủ yếu phải xem kim ô hạm. Nếu phải giải quyết hạm đội này trong vị diện chẳng bằng xuất động lực lượng đảo Võ Thánh. Bên đảo Võ Thánh có khá nhiều lôi điều hạm, nếu ở trong vị diện thì uy lực rất lớn. Tô Kính đưa tin cho hạm đội bên Hoàng đế. Chiến hạm trời sao của địch không mạnh, sau khi vào vị diện giữ sức chiến đấu có hạn nhưng không giống hệ thống bên mình. Tô Kính dặn bát cảnh thành trên đảo biển hậu phương chú ý, đưa ra tất cả chiến hạm bay được phòng ngừa kẻ địch xuất hiện gần đây. Thế giới thần châu quá lớn, kẻ địch có thể đáp xuống ở bất cứ đâu. Tính nguy hiểm không lớn, phòng ngự sơ là được. Nếu chiến hạm có thể bay mà đều đậu dưới đất bị người ta đánh mới bi kịch. Ngoài thế giới thần châu, hạm đội từ ngoài đến tìm một ngôi sao cách thế giới thần châu hơn 500 vạn dặm đậu lại. Khoảng cách này nương lực lượng ngôi sao hạm đội nhảy cấp một lần là sẽ đến bên ngoài cửu thiên cương khí. Không thể nào trực tiếp đi vào, dù là hạm đội kim tiên cũng sẽ bị đốt cháy. Hạm đội này nhờ cách vận chuyển lực hút ngôi sao trực tiếp xâm nhập cửu thiên cương khí sẽ chết sạch sẽ, đó cũng là lý do Tô Kính không quá lo. Trần La liên lạc với Tô Kính, đánh hay không, chờ hạm đội của đối phương vào rồi nàng hãy đánh chiến hạm cỡ lớn không thể đi vào, bắt lấy chiến hạm trung tâm. Đừng để liệt dương thần hoàng hạm tham gia công kích sẽ không sót lại được cái gì. Trần La mỉm cười, liệt dương thần hoàng hạm mới đúng là vậy, ước gì đốt kẻ địch tan xương nát thịt không chừa mẩu xương. Công kích từ xa không bằng liệt thiên hạm, công kích gần thì cực kỳ tàn bạo. Trần La muốn có chiến lợi phẩm thì phải đắn đo khi xuống tay, nếu quá nặng tay mất chiến hạm trung tâm, muốn sao chép lại tiên thuật lực hút bay kiểu này sẽ khó khăn rất nhiều. Cách chương.